Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Read Your Mind của Osperman là một cuốn sách phi hư cấu về phát triển bản thân, giao tiếp và ảnh hưởng cá nhân, được viết từ góc nhìn của một nhà ảo thuật tâm lý nổi tiếng. Cuốn sách không hướng người đọc đến những kỹ thuật huyền bí, mà giải thích mentalism như một cách quan sát con người, đọc tín hiệu phi ngôn ngữ, hiểu tâm lý và cải thiện cách ta phản ứng trong đời sống hàng ngày. Từ kinh nghiệm nhiều năm biểu diễn và làm việc trước công chúng, Perlman chuyển hóa các nguyên tắc trên sân khấu thành những thói quen thực tế có thể áp dụng trong công việc, quan hệ và tự quản lý bản thân. Mục tiêu của sách là giúp người đọc tăng sự tự tin, tập trung tốt hơn, xây dựng kết nối chân thật và vượt qua các rào cản tinh thần như sợ bị từ chối, trì hoãn hay tự nghi ngờ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mentalism được chuyển hóa thành kỹ năng đọc người trong đời sống. Điểm đặc biệt của cuốn sách là nó định nghĩa mentalism không phải như phép thuật đọc suy nghĩ, mà như năng lực quan sát và hiểu con người một cách tinh tế. Osperman nhấn mạnh rằng nhiều thông tin quan trọng nằm ở giọng điệu, ngôn ngữ cơ thể, nhịp phản ứng và những điều người khác không nói ra. Từ đó, người đọc học cách chú ý đến tín hiệu xã hội thay vì chỉ dựa vào lời nói bề mặt. Cách tiếp cận này hữu ích trong đàm phán, bán hàng, lãnh đạo và giao tiếp cá nhân vì nó giúp ta dự đoán phản ứng chính xác hơn và điều chỉnh cách nói cho phù hợp. Cuốn sách cũng làm rõ rằng đọc người không phải là thao túng, mà là tăng khả năng hiểu bối cảnh, từ đó tạo ra tương tác hiệu quả và tôn trọng hơn. Đây là nền tảng cho toàn bộ lập luận của sách, vì mọi kỹ thuật khác đều bắt đầu từ việc quan sát con người đúng cách. Thứ hai, xây dựng ảnh hưởng bằng sự chú ý, ghi nhớ và theo dõi quan hệ. Một mạch nội dung quan trọng của sách là ảnh hưởng không đến từ áp lực, mà đến từ khả năng tạo cảm giác được lắng nghe và được nhớ tới. Perlman khuyến khích người đọc chú ý đến chi tiết trong cuộc trò chuyện, ghi lại thông tin quan trọng về người khác và chủ động theo dõi sau khi gặp họ. Những hành vi này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại tạo ra niềm tin rất mạnh vì chúng cho thấy sự quan tâm cụ thể, không hời hợt. Trong môi trường chuyên nghiệp, đây là lợi thế lớn khi muốn xây dựng mạng lưới quan hệ bền vững hoặc mở đầu những cơ hội hợp tác mới. Cuốn sách xem trí nhớ không chỉ là năng lực nhận thức mà còn là công cụ xã hội, vì nhớ đúng chi tiết giúp giao tiếp trở nên cá nhân hóa và đáng tin cậy hơn. Từ đó, ảnh hưởng được xây dựng một cách tự nhiên qua sự chuẩn bị và tinh tế thay vì qua lời thuyết phục sáo rỗng. Thứ ba, tăng cường trí nhớ. Tập trung và trí tuệ cảm xúc như một thói quen, cuốn sách dành nhiều chú ý cho việc rèn luyện các năng lực tinh thần nền tảng, nhất là trí nhớ, sự tập trung và trí tuệ cảm xúc. Perlman xem đây là những kỹ năng có thể luyện, chứ không phải phẩm chất cố định. Khi người đọc biết cách giữ sự chú ý tốt hơn, họ xử lý thông tin hiệu quả hơn và ít bị phân tán bởi áp lực bên ngoài. Khi trí nhớ được rèn, họ không chỉ làm việc tốt hơn mà còn giao tiếp sâu hơn vì nhớ được bối cảnh và nhu cầu của người khác. Trí tuệ cảm xúc cũng được đặt ở trung tâm vì hiểu cảm xúc của bản thân và người khác là điều cần thiết để ra quyết định sáng suốt, phản ứng bình tĩnh và tránh hiểu lầm. Cách viết của Perlman khiến những khái niệm này không bị trừu tượng mà gắn với các tình huống cụ thể trong đời sống và công việc. Điều đó làm cho cuốn sách vừa mang tính tự giúp, vừa có nền tảng thực hành rõ ràng. Thứ tư, vượt qua sự từ chối, trì hoãn và tiếng nói tự phê bình bên trong. Một trong những giá trị thực tế nhất của cuốn sách là cách nó xử lý các rào cản tinh thần, thường làm người ta chững lại. Perlman nhìn nhận sợ bị từ chối, trì hoãn và tự nghi ngờ là những kiểu phản ứng tâm lý rất phổ biến, nhưng không nên để chúng điều khiển hành vi. Thay vì chỉ động viên chung chung, sách khuyến khích người đọc học cách tách bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực và xây dựng thói quen phản ứng có chủ đích hơn. Tinh thần ở đây là chủ động thiết kế lại cách đối diện với áp lực thay vì chờ cảm hứng hay sự tự tin xuất hiện sẵn. Điều này đặc biệt hữu ích với người làm kinh doanh, người sáng tạo hoặc bất kỳ ai phải thường xuyên đưa ra đề nghị, trình bày ý tưởng hay đối diện phản hồi. Sức mạnh của phần này nằm ở chỗ nó xem tâm lý như một hệ thống có thể huấn luyện, chứ không phải một điểm yếu cố định. Nhờ vậy, người đọc có thể biến việc vượt qua sợ hãi thành một quá trình lặp lại cụ thể và đo lường được. Cuối cùng, kết hợp câu chuyện sân khấu với hướng dẫn ứng dụng cho công việc và quan hệ, cuốn sách nổi bật vì không chỉ đưa ra mẹo kỹ năng mà còn gắn chúng với trải nghiệm nghề nghiệp của chính Osperman. Các câu chuyện từ sân khấu, từ môi trường biểu diễn trước khán giả khó đoán giúp những nguyên tắc trong sách trở nên dễ tin và dễ nhớ hơn. Người đọc nhìn thấy cách một nhà mentalist xử lý áp lực, quan sát phản ứng và tạo kết nối trong bối cảnh thật, rồi từ đó rút ra bài học có thể áp dụng cho đời sống bình thường. Điều này làm cho sách khác với nhiều cuốn self-help chỉ nói về tư duy mà thiếu bối cảnh thực tế. Thay vì tách biệt giải trí và phát triển bản thân, Perlman nối hai thế giới này lại với nhau, khiến nội dung vừa sinh động vừa có tính ứng dụng cao. Cuốn sách vì thế phù hợp với người muốn học các kỹ năng mềm theo cách cụ thể, nhanh gọn và không quá học thuật. Mỗi ý tưởng đều hướng tới việc dùng ngay trong giao tiếp, quan hệ và công việc hàng ngày. Kết luận, Read Your Mind phù hợp nhất với những ai muốn cải thiện cách giao tiếp, tăng khả năng ảnh hưởng và hiểu người khác sâu hơn, đặc biệt là người làm kinh doanh, bán hàng, lãnh đạo hoặc bất kỳ ai thường xuyên phải xây dựng quan hệ. Cuốn sách cũng hữu ích cho độc giả quan tâm đến phát triển bản thân nhưng không thích những lời khuyên quá trừu tượng. Vì Perlman trình bày các nguyên tắc theo hướng cụ thể, dễ áp dụng và gắn với trải nghiệm thực tế. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở sự kết hợp giữa mentalism, tâm lý học ứng dụng và thói quen hàng ngày, khiến nó vừa mang tính giải trí, vừa có ích ngay trong môi trường làm việc lẫn đời sống cá nhân. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này khác ở chỗ nó không bán ý tưởng về sức mạnh bí ẩn, mà dùng kỹ thuật đọc người, ghi nhớ, chú ý và điều chỉnh nội tâm như những công cụ thực tế. Nhờ vậy, người đọc không chỉ học cách ảnh hưởng đến người khác, mà còn học cách quản lý chính mình tốt hơn. Đây là điểm làm cuốn sách có bản sắc riêng trong dòng sách phát triển bản thân hiện nay. Nếu bạn muốn ủng hộ Oz Perlman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại